Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày và nhận định của Đức ông Phạm Văn Phương, nói về sự hiện diện và sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho biết, Đức Thượng Phụ danh dự chính thống giáo Bartolomeo sẽ viếng thăm Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng Đức Thượng Phụ đến gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã gặp Đức Thánh Cha nhân lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Mục đích chuyến viếng thăm lần này là để nhận thánh tích của hai thánh Gioan Chrysostom và thánh Gregory Nazian. Trong dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã ngỏ lời xin Đức Thánh Cha cho Giáo hội Chính thống giáo được giữ thánh tích của hai vị, được coi là nghị phụ của Giáo hội Đông phương. Hôm ngày 28 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Chính thống giáo ra thông báo cho biết, Thượng Hội đồng mong muốn chính Đức Thượng Phụ đích thân sang Vatican để nhận thánh tích của hai vị thánh này từ tay Đức Thánh Cha. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô hôm ngày 29 tháng 10 cũng đã ra thông báo cho biết, Hội đồng đang chuẩn bị gấp rút để đón chào Đức Thượng Phụ vào ngày 26 tháng 11, và buổi lễ long trọng trao thánh tích sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Tin Pakistan. Các vị lãnh đạo cộng đồng Công giáo và Hồi giáo tại Pakistan đề cao những nỗ lực của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc đẩy mạnh sự hòa hợp liên tôn khi họ gặp nhau dùng bữa tối ngoài giờ chay hàng ngày trong tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Ủy ban quốc gia về đối thoại liên tôn đại kết của các giám mục Công giáo đã tổ chức sự kiện này hàng năm vào ngày 20 tháng 10 ở Islamabad. Trong bối cảnh của cuộc xâm lược Iraq do Hoa Kỳ cầm đầu, một nước đa số người Hồi giáo như Pakistan, ông Shahzada Alamikri đã đề cao công việc của Đức Thánh Cha. Ông là một người Hồi giáo, cộng tác với ủy ban của các giám mục Công giáo trong các sáng kiến hòa bình. Ông gọi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một tiếng nói cho hòa bình ở Iraq, người đã lên tiếng công kích chống lại đường lối chiến tranh và kêu gọi đối thoại để giải quyết các vấn đề. Ông Alamikri nói, Đức Giáo hoàng là vị lãnh đạo của người Công giáo, nhưng trái tim của Ngài dành cho mọi người. Ông nhấn mạnh rằng, lòng nhân đạo là tôn giáo vĩ đại nhất, và đối thoại giữa các tôn giáo là nhu cầu cần thiết lúc này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày và nhận định của Đức ông Phạm Văn Phương, nói về sự hiện diện và sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Đức ông Phạm Văn Phương về sự hiện diện và sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vào thời điểm tháng 10 năm 2004. Đức ông đã có những nhận định như sau. Cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được thành lập ngay từ năm 1970 như một hội thân hữu dành cho các linh mục và tu sĩ gửi sang du học tại Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ và Canada. Đến năm 1975, với cuộc di tản lần đầu tiên, số linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam đã gia tăng lên rất đông. Các thành viên cộng đồng đã hợp nhau lần đầu tiên tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, và quyết định thành lập riêng cộng đoàn giáo sĩ tu sĩ Việt Nam cho Hoa Kỳ, bao gồm toàn thể các linh mục và tu sĩ Việt Nam hiện đang sống ơn gọi và làm việc tông đồ tại Hoa Kỳ. Hiện nay, cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ có vào khoảng trên 700 linh mục dòng và triều, 45 thầy phó tế vĩnh viễn, trên 400 nữ tu đã khấn, khoảng 500 nam tu sĩ, chủng sinh, đệ tử, nhà tập đang theo đuổi ơn gọi trong đời sống tu trì. sinh hoạt đạo đức và thân hữu của tổ chức này rất tốt đẹp, từ trung ương cho tới các miền ở mỗi địa phương. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đánh giá tổ chức này khá cao, vì đã cung cấp rất nhiều ơn kêu gọi cho các giáo phận và các dòng tu tại Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, mỗi năm có thêm vào khoảng 30 tân linh mục được phong chức và 20 nữ tu tuyên khấn. Tuy vậy, các linh mục và tu sĩ gốc Việt Nam vẫn ý thức được những điều kiện hạn hẹp của họ. Lý do là vì họ vẫn chỉ là một hội ái hữu để giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau, sống ơn gọi mà không được hưởng tính cách pháp lý và yểm trợ đặc biệt nào của giáo quyền Hoa Kỳ. Họ vẫn làm việc trực thuộc các giáo phận hay các dòng tu, và chỉ có thể tự nguyện dành ra một số cơ hội và thời giờ để sinh hoạt với nhau và nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Trước biến cố năm 1975, tổng số người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ chỉ có vào khoảng 3.000 sinh viên và sĩ quan du học, cộng thêm với khoảng 20.000 người Việt Nam đã lập gia đình với người Hoa Kỳ. Nhưng đến năm 1975, với những đợt di tản đầu tiên, đã đưa tổng số người Việt Nam lên trên 120.000 người. Hiện nay, gần 30 năm di dân với các sắc diện, tổng số người Việt Nam đã lên tới 1.500.000 người. Con số mà Tổng thống Clinton đã nhắc tới khi tiếp xúc với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2000. Trong tổng số này, theo ước lượng khá chính xác từ các cộng đồng Công giáo và giáo xứ trong các tiểu bang, dân số Công giáo có vào khoảng từ 25 đến 35%, tức là vào khoảng 450.000 người. Cũng như các sắc dân khác đã tới Hoa Kỳ trong dòng lịch sử, họ vẫn cố gắng giữ được bản sắc và đức tin của họ, thì người Công giáo Việt Nam, ngay từ lúc ban đầu, dù phải sinh sống rải rác khắp nơi trên toàn thể 50 tiểu bang, họ cũng đã có khuynh hướng quy tụ thành những cộng đoàn lớn, để duy trì và phát huy văn hóa và đức tin, quy tụ vào các thành phố lớn trong các tiểu bang như California, Texas, Louisiana, Virginia, Washington, Pennsylvania, Maryland, Georgia, Florida, Massachusetts, Illinois và Michigan. Hiện nay tại Hoa Kỳ, chúng tôi được biết có 45 giáo xứ Việt Nam, 3 trung tâm mục vụ, 50 giáo họ và trên 100 cộng đoàn Công giáo Việt Nam lớn nhỏ, sinh hoạt theo sự phân chia thành 8 miền, rất hữu hiệu và sốt sắng. Nếu tính từ thủ đô và theo vòng kim đồng hồ, chúng ta có thể kể tên các miền như sau: miền Đông Bắc, miền Trung Đông, miền Đông Nam, miền Nam, miền Tây Nam, miền Tây, miền Tây Bắc, và sau cùng là miền Trung, gồm các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Về việc tổ chức và sinh hoạt của cộng đồng, thì từ bao nhiêu năm qua, vai trò của người giáo dân trong liên đoàn chưa được xác định rõ ràng, cho nên có sự khó khăn trong sinh hoạt. Nay đại hội mùa hè năm 2001 tại dòng Đức Mẹ Đồng Công đã biểu quyết bản lược đồ mới để tổ chức liên đoàn gồm có 3 thành phần chính: cộng đồng giáo sĩ và nam tu sĩ, cộng đồng nữ tu và cộng đồng giáo dân. Đứng đầu mỗi thành phần là một vị phó chủ tịch của liên đoàn. Riêng cộng đoàn giáo dân vào mùa hè năm 2002 đã có đại hội liên đoàn tại Đại học Chapman, Orange, California, và đã bầu ra được vị đại diện giáo dân lần đầu tiên là ông Phêrô Nguyễn Quang Vinh, Michigan. Chiếu theo nội quy từ nhiều năm qua, sinh hoạt và truyền thống của cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ và Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cả hai tổ chức trên đây chỉ có một vị chủ tịch được Đại hội Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ bầu ra với nhiệm kỳ là 4 năm và chỉ được tái cử một lần. Các chức vụ khác sẽ do chủ tịch bổ nhiệm. Như đã được trình bày ở trên, chúng ta sống trực thuộc vào các giáo phận và giáo huyền tại Hoa Kỳ. Do đó, chúng ta chỉ có thể thành lập các hội ái hữu để giúp đỡ lẫn nhau, sống ơn gọi tu trì và làm việc mục vụ, đồng thời cũng tự nguyện dành ra một ít thời giờ và cơ hội để sinh hoạt với nhau và nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Con số thành viên giáo dân tuy đông đảo, nhưng các sinh hoạt theo sự phân chia của các miền vẫn chưa được chặt chẽ và hữu hiệu. Mùa hè vừa qua, khối anh chị em giáo dân lần đầu tiên đã tổ chức được hội nghị mục vụ giới chức kỳ 1 từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 năm 2004 tại Houston, Texas. Đây là hội nghị lần đầu tiên quy tụ được nhiều quý chức, sẽ đem lại tinh thần hiệp nhất và hoạt động cho các thành viên trong liên đoàn. Về phía linh mục, hành trình Emmaus từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2004 tại Orange County, California, cũng đã quy tụ gần 200 linh mục cùng ngồi lại với nhau hầu xây dựng những gì tốt đẹp cho tương lai của liên đoàn. Tại mỗi miền, chúng ta có một linh mục chủ tịch miền và một giáo dân chủ tịch miền, cùng với ban chấp hành miền của giáo sĩ, tu sĩ và ban chấp hành miền của giáo dân. Chúng ta có rất nhiều các sinh hoạt chung với nhau, như cắm phòng, tĩnh tâm cho giáo sĩ, tu sĩ, các cuộc hành hương, học tập, hội thảo cho anh chị em giáo dân. Dù sao, chúng ta phải thú nhận rằng, chúng ta chưa phục vụ được anh chị em cách rộng rãi. Chúng ta rất hy vọng rằng, trong những năm tới đây, chúng ta sẽ cố gắng hơn để có nhiều sinh hoạt về tinh thần, về tu đức và về đời sống nội tâm, dẫn tới tinh thần huynh đệ giữa các linh mục và tu sĩ. Đồng thời giáo dân cũng sẽ có được nhiều sinh hoạt tông đồ, tu đức và phục vụ. Nhờ đó, hàng ngũ sẽ được chặt chẽ gắn bó với nhau hơn. Ngoài ra, trong mấy năm qua, tiếng nói của những người Á Châu và các sắc tộc tại Hoa Kỳ đã được Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội Hoa Kỳ chú trọng đến nhiều hơn. Hiện tại, Công đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đang có dự án thực hiện nguyện đường Đức Mẹ La Vang. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn là ngôi đền thờ nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Trong ngôi thánh đường này, cả lầu trên lẫn hầm dưới có 60 gian nhà nguyện dành để tôn kính Đức Mẹ của các sắc dân khác nhau. Tại mỗi nhà nguyện nhỏ ấy có bàn thờ với ảnh tượng Đức Mẹ theo kiến trúc và nghệ thuật thánh của nước đó, cùng với bàn quỳ và bản ghi chép về lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ của sắc tộc. Gần đây, nhà nguyện Đức Mẹ Phi Châu thứ 60 đã được khánh thành với tượng Đức Mẹ màu đen. Chỉ còn lại gian cuối cùng, Ủy ban Quản trị Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đồng ý dành cho sắc tộc Việt Nam tại Hoa Kỳ thực hiện nguyện đường Đức Mẹ La Vang và đặt tượng Đức Mẹ La Vang tại đó. Hình ảnh Đức Mẹ La Vang với nghệ thuật thánh có phẩm chất cao sẽ là hình ảnh và tiếng nói giới thiệu về văn hóa, tinh thần, giáo hội và tập thể Việt Nam. Chúng tôi dự tính cho công trình này phải tốn phí tối đa vào khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Chúng tôi hy vọng công trình này sẽ hoàn thành và khánh thành vào Đại hội Liên đoàn vào mùa hè năm tới 2005. Đại hội Liên đoàn kỳ 7 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2005 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, kỷ niệm 25 năm thành lập Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, là dịp để kiểm điểm, nhận định và cùng nhau bước vào một cuộc hành trình sống đạo, hiệp nhất, nên thánh và loan báo tin mừng trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài nhận định của Đức ông Phạm Văn Phương về sự hiện diện và sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
sử, vị đầy tớ Chúa Praxedes Fernandez Garcia. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã nghe biết một vài nét sơ lược về cuộc đời của bà Praxedes Fernandez Garcia, một bà vợ, bà mẹ và người quả phụ người Tây Ban Nha. Hôm nay chúng ta hãy đi sâu vào cuộc đời của bà hơn, bắt đầu từ thời tuổi thơ. Praxedes chào đời vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 1886 tại Siena, Tây Ban Nha, trong một gia đình có 12 người con, mà 5 người con đã chết lúc còn nhỏ. Cha của Praxedes là một công nhân hầm mỏ, trong khi mẹ em chỉ lo việc nội trợ trong nhà. Có một biến cố kỳ lạ đánh dấu thời tuổi thơ của Praxedes. Mặc dù đã được 20 tháng tuổi, nhưng Praxedes vẫn không thể đi được. Giữa lúc ấy, mẹ em lại sinh thêm một người con trai. Bà gặp khó khăn vì phải săn sóc bồng bế hai đứa con, nên bà đặt hết tin tưởng và đêm ngày khẩn cầu thánh nữ Rita, vị thánh được đặc biệt tôn kính tại Siena vào thời bấy giờ. Bà dâng một thánh lễ kính thánh nữ, xin ngài giúp bà giải quyết vấn đề này. Và sau khi tang lễ quay trở lại nhà, bà Amalia bắt gặp bé Praxedes mừng rỡ chạy ra cổng đón bà. Praxedes bắt đầu đi học khi lên khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Càng lớn lên, em càng phát triển lòng thương người nghèo khổ và bệnh tật. Người đầy tớ trong nhà của Praxedes kể lại rằng, sau khi giặt đồ ở bờ sông vào một ngày mưa phùn lạnh lẽo, tôi trở về nhà và run lên vì lạnh. Vừa trông thấy tôi, Praxedes đã tỏ vẻ thương hại và ân cần hỏi han xem tôi có đói và lạnh không. Sau đó, em khẩn nài mẹ em ban cho tôi một bữa ăn nóng ngon lành. Người đầy tớ Josefa Solis kể tiếp trong cuộc phỏng vấn để làm án phong chân phước cho Praxedes. Khi Praxedes lên 4 hay 5 tuổi, một hôm, có một người đàn bà nghèo đến gõ cửa nhà Fernandez xin ăn. Tôi vừa định trả lời là chủ nhân không có nhà, thì lập tức Praxedes đã đon đã chạy đi lấy dao cắt bánh. Nhưng vì em quá nhỏ, không biết cách cắt bánh, nên hình thù của mẩu bánh mì xem ra rất xấu xí. Người đàn bà nghèo khó đã đón lấy mẩu bánh và nói, lòng tốt của em đã đủ cho tôi rồi. Bình luận về lòng thương người của Praxedes, người anh Ovidio của em đã bảo, không một người nghèo khó nào đến trước cửa nhà tôi mà không được Praxedes giúp đỡ. Ismael, một người anh khác tiếp lời, từ lúc hãy còn rất bé, Praxedes đã tỏ lộ một lòng thương người nghèo khổ và bệnh tật cách đặc biệt. Một buổi chiều kia, đang khi mọi người quây quần bên bàn ăn, thì có một người đến xin sữa cho một người bệnh. Và Praxedes chưa uống một giọt sữa nào trong chiếc ly của em, đã lập tức cầm lấy và trao cho họ. Lòng đạo đức của Praxedes cũng vĩ đại như lòng thương người của em vậy. Và lần hạt mân côi là một việc thực hành đạo đức mà em yêu thích nhất. Ngoài ra, Praxedes còn là một người con thảo, biết yêu kính và vâng lời cha mẹ. Các anh chị của em đã bảo em là một người con vâng lời cha mẹ nhất. Em không bao giờ đặt nghi vấn về mệnh lệnh của cha mẹ hay là của bất cứ ai. Như thế, đạo đức, tốt lành, luôn phục vụ những người khác, mẫu gương của sự vâng lời, tôn kính cha mẹ và yêu thương anh chị em là tất cả những gì mà những người đương thời hiểu biết Praxedes đã nói về em. Năm 11 tuổi, Praxedes bắt đầu cho thấy khả năng của em như là một người nội trợ đảm đang. em đã là cánh tay mặt của mẹ em trong việc chăm sóc gia đình, săn sóc các em và trông coi hàng quán. Vì nhà em có lò làm bánh mì. Em còn trông nom hai vườn hoa và dắt cừu ra đồng cho ăn cỏ. Em là hình ảnh của một bà mẹ gia đình tí hon. Cha của Praxedes yêu thương em nhiều nhất trong các người con của ông, bởi vì ông nhìn thấy trong con người của Praxedes có một tâm hồn cao thượng. Nhưng không vì thế mà các anh chị em của Praxedes ganh tị với em. Sự tốt lành, lòng yêu thương và quan tâm của Praxedes đối với các anh chị em của em đã chiến thắng họ. Chúng ta hãy nghe ở video anh của Praxedes nói về điều này như sau. Tôi yêu thương em gái của tôi với một tình yêu thật đặc biệt. Và tôi luôn ngưỡng mộ em tôi vì em ấy lúc nào cũng trỗi vượt hơn chúng tôi về mọi mặt. Nhưng không vì bận bịu việc gia đình mà Praxedes sao lãng việc học hành. Em là một trong những học sinh xuất sắc tại một trường trung học do các nữ tu đa minh trông coi. Một người bạn học của Praxedes sau này trở thành một nữ tu đã kể lại rằng, mấy thiếu nữ ở cùng chỗ với Praxedes đến trường nói rằng, Praxedes thường để dành phần ăn trưa của mình cho người nghèo, hay là cho một trong những thiếu nữ nghèo học chung với em. Họ cũng nói rằng, khi họ trách mắng hay cãi lộn với Praxedes, em chỉ cúi đầu yên lặng. Và nếu họ có đánh em, thì em cũng để yên cho họ đánh. Tôi còn nhớ họ nói những lời này với đầy vẻ thán phục. Một người bà con và cũng là bạn học của Praxedes chứng thực về thái độ hòa thuận của Praxedes đối với những người chung quanh mà nữ tu Covadonga vừa mới nói ở trên. Praxedes chấp nhận mọi sự như thể đó là ý Chúa, và không bao giờ tỏ vẻ khó chịu với bất cứ ai, hay là bất cứ điều gì. Tính tình Praxedes như thế từ tấm bé cho đến giờ. Chị ấy lúc nào cũng vui vẻ, thuận hòa và bình tĩnh. Tôi không thấy chị ấy giận ai bao giờ cả. Một người bạn học khác của Praxedes nói tiếp. Tôi biết Praxedes từ hồi chúng tôi còn học trường dòng các nữ tu đa minh. Không gì có thể diễn tả cho hết được sự tốt lành của Praxedes. Chị ấy là một linh hồn thánh thiện, vui vẻ và thật khiêm nhường. Chị ấy không bao giờ tham dự vào các cuộc chơi đùa của chúng bạn. Chị chỉ biết đi học, rồi về nhà giúp đỡ cha mẹ, và không bao giờ dừng lại tán gẫu ở dọc đường. Praxedes chẳng những tốt lành, nhưng đúng hơn là còn thật sự tốt lành nữa. Từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Những lời nói ngắn ngủi này có thể cho thấy Praxedes là một con người với đầy tinh thần trách nhiệm. Và điều này mãi mãi gắn chặt với cuộc đời của Praxedes. Em làm mọi sự cho tất cả mọi người, và luôn luôn để ý tới những nhu cầu của những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và bệnh tật, kể cả những người mắc bệnh truyền nhiễm. Anh của Praxedes, Ismael, chứng thực về nghĩa cử bác ái anh hùng của em mình rằng, lần kia tôi nghe chú tôi quở trách Praxedes thậm tệ, vì em đã săn sóc một người đàn bà mắc bệnh lao. Em tôi giải thích với chú tôi rằng, em ấy sẽ đề phòng để khỏi bị lây bệnh, đồng thời cứng rắn cho biết là em sẽ vẫn tiếp tục săn sóc người đàn bà đáng thương nọ. Năm lên 15 tuổi, Praxedes thôi học để ở nhà phụ giúp cha mẹ, nhưng cô vẫn có những liên lạc thường xuyên với các nữ tu đa minh. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1908, Praxedes gia nhập Hội Con Cái Đức Mẹ và trở thành một hội viên nhiệt thành trong hội này. Nhưng đời sống tinh thần của Praxedes chỉ thật sự phát triển khi có các cha dòng thương khó đến truyền giáo tại nơi sinh quán của em vào năm 1908. Qua những bài giảng của các ngài, Praxedes đã nảy nở lòng yêu mến và tôn sùng Chúa Giêsu chịu nạn. Cô đã nhận thức được ảnh hưởng tốt lành mà các nhà truyền giáo này mang lại cho đời sống tâm linh của cô, và chạy đến các ngày để được no thỏa cơn đói khát Thiên Chúa. Và vì thế, cô đã yêu mến và chịu ơn các ngài cho đến hết cuộc đời cô. Về phần các cha dòng thương khó, họ đã xem Praxedes là một bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của họ. Nên chúng ta chẳng lạ gì khi cha bề trên dòng thương khó đã gửi cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 một lá thư vào năm 1959, yêu cầu ngài sớm ghi tên đầy tớ Chúa Praxedes Fernandez vào sổ bộ các vị thánh, vì các nhân đức trọn hảo mà bà đã đạt được trong khi còn tại thế, và nhiều phép lạ gần xa đã xảy ra nhờ lời bầu cử của bà sau khi bà qua đời. Tiểu sử của bà Praxedes Fernandez Garcia tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi-luật-tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư đầu tháng 11 là tháng cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, con người có thể bị án phạt muôn đời muôn kiếp hay không? Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách của Ngài, Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Hãy mở hiến chế của công đồng về giáo hội ra. Nơi chương 7, ta sẽ thấy bàn về đặc điểm cánh chung của giáo hội lữ hành nơi trần thế, và về mối liên hệ giữa giáo hội trần thế và giáo hội trên trời. Thật ra, câu hỏi, con người có thể bị án phạt muôn đời muôn kiếp chăng? Không nhắm vào mối liên hệ giữa giáo hội lữ hành với giáo hội trên trời, nhưng nhắm vào cái mà thần học gọi là mối liên hệ giữa thế mạt luận và giáo hội trần thế. Khi ám chỉ rằng một cách nào đó, mối liên hệ này đã biến mất khỏi cách thực hành mục vụ, ta không hoàn toàn nói sai. Một số người vẫn còn nhớ rằng, trước đây không lâu, trong các bài giảng nhân dịp các tuần tĩnh tâm hoặc các tuần đại phúc, tứ chung, tức là các thực tại sau cùng, là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục, vẫn là đề tài bất biến của những giờ suy gẫm. Và các vị giảng thuyết thường trình bày các đề tài này với một nghệ thuật sư phạm rất gợi ý. Biết bao người đã ăn năn trở lại và đã được ơn tha tội nhờ vào các bài giảng đó, vào những sự mô tả về thế giới bên kia như thế. Đàng khác phải công nhận rằng, lối văn mục vụ đó nhằm thẳng vào những cá nhân. Bạn hãy nhớ rằng, sau cùng bạn sẽ ra trước mặt Thiên Chúa với tất cả cuộc đời của mình. Trước tòa Chúa, bạn sẽ lãnh trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Không những bạn sẽ chịu phán xét về các hành vi và các lời nói của mình, mà còn bị phán xét về những tư tưởng, dầu là thầm kín nhất của mình. Chắc chắn, những bài giảng như thế, với nội dung lấy ra từ mặc khải của Cựu Ước và Tân Ước, đã đụng tới chỗ thẳm sâu nhất của tâm hồn con người, dày dò lương tâm của con người, bắt con người quỳ xuống và dẫn con người đến tòa giải tội. Như vậy, các bài giảng như thế đã góp phần mạnh mẽ vào ơn cứu độ của con người. Con người thì tự do, và nhân đó có trách nhiệm. Sự vĩ đại của con người ở tại sự con người có trách nhiệm về bản thân và về xã hội trước mặt Thiên Chúa. Tôi hiểu sự lo âu lộ ra qua câu hỏi về án phạt muôn đời. Ta sợ rằng sự bỏ quên những cách giảng dạy như thế, những cách rao giảng như thế, và những bài diễn giảng phúc âm như thế, rốt cuộc sẽ gây nguy hại cho sự vĩ đại số một của con người. Thật sự, người ta có thể tự hỏi, không có kiểu nói sứ điệp như thế này, giáo hội có còn khả năng gây dựng tính anh hùng và mang lại cho thế giới những vị thánh nữa hay không? Không phải những vị đại thánh mà chúng ta đặt lên các bàn thờ, nhưng là những vị thánh thường nhật, theo nghĩa mà từ này được dành cho trong văn chương cổ điển của Kitô giáo. Điều có ý nghĩa là công đồng cũng nhắc lại ơn gọi của mọi người phải nên thánh trong giáo hội. Đây là ơn gọi phổ quát, nghĩa là liên quan đến mỗi một người Kitô, mỗi người đã được rửa tội. Ơn gọi này gắn chặt với bản thân của mọi người, với công ăn việc làm, với nghề nghiệp. Nó thúc bách con người trả lẽ về những nén bạc đã lãnh nhận. Con người hãy tự hỏi xem mình đã sử dụng những nén bạc đó như thế nào. Chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Giêsu đã có một phán đoán nghiêm khắc về con người đã chôn kỹ nén bạc của mình. Phải thừa nhận rằng, những người thời nay đã trở thành gần như vô cảm đối với bốn sự sau cùng. Một đàn tính vô cảm này là do cái gọi là sự tục hóa và chủ nghĩa duy trần tục, cùng với sự chạy theo cuộc sống của tiêu thụ, hướng về sự hưởng thụ ngay những hạnh phúc của trần gian này. Đàn khác, những địa ngục trần gian mà thế kỷ đang chấm dứt của chúng ta đã áp đặt trên con người, đã phần nào góp phần biện minh cho tính vô cảm này. Sau kinh nghiệm của các trại tập trung, các trại cải tạo, các cuộc dội bom, ấy là chưa nói đến những thiên tai và những nỗi bất hạnh cá nhân. Xin hỏi, con người có còn sợ cái gì độc dữ hơn ở đời sau chăng? Làm gì phải sợ những điều nhục nhã hơn, sỉ nhục hơn? Con người đâu còn sợ hỏa ngục nữa. Thành thử vấn đề cánh chung đã trở thành xa lạ, dửng dưng đối với con người thời nay, nhất là con người của nền văn minh của chúng ta. Tuy nhiên, sự dửng dưng này đã không đi tới chỗ bỏ qua cả niềm tin vào Thiên Chúa, vị công minh tối cao. Đấng sẽ phán ra chân lý sau cùng về các hành vi của con người, hầu thưởng điều thiện và phạt điều ác. Ngoài Thiên Chúa ra, không ai có thể phán xét theo chân lý. Người ta vẫn còn ý thức như thế. Những điều khủng khiếp của thời đại chúng ta cũng đã không có khả năng loại trừ sự nhìn rõ này. Số phận của mọi người là chỉ chết một lần và phải ra trước tòa phán xét. Cái nhìn này là mẫu số chung cho tất cả mọi tôn giáo, độc thần hay không? Khi nói về tính chất kính chung của giáo hội lữ hành, công đồng cũng dựa vào niềm sắc tính tự phát này. Thiên Chúa là thẩm phán công minh, thưởng điều thiện và phạt điều ác. Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Môi-se. Ngài cũng là Thiên Chúa của Đức Kitô con Ngài. Và trước hết, Thiên Chúa này là tình yêu. Không những Ngài là thương xót, Ngài còn là tình yêu. Không những Ngài là cha của đứa con hoang đàn, Ngài còn là cha đã ban con độc nhất của Ngài để con người khỏi hư mất nhưng được sống đời đời. Chính chân lý này của Phúc Âm về Thiên Chúa đã khơi dậy và biện minh cho một sự chuyển hướng của viễn ảnh cánh chung. Trước hết, cánh chung học không chỉ là khoa học về những gì sẽ đến, những gì sẽ xảy ra sau khi con người lìa khỏi cõi đời này. Bởi vì cánh chung đã được khởi đầu với sự giáng thế của Chúa Kitô. Biến cố cánh chung trước hết phải được hiểu là cái chết cứu chuộc của Ngài và sự sống lại của Ngài. Đó là chỗ khởi đầu của trời mới và đất mới. Tương lai của mọi người chúng ta ở thế giới bên kia được gắn liền với hai khẳng định này: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và tôi tin phép tha tội và sự sống vĩnh cửu. Đây chính là nền móng Kitô học của môn cánh chung học. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã mặc khải cho thế giới biết Ngài ao ước thấy mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý cách đầy đủ. Thứ nhất Timôthê chương 2 câu 4. Câu này của thư thứ nhất gửi Timôthê có tầm quan trọng quyết định để hiểu biết và giảng dạy về bốn sự sau cùng. Nếu Thiên Chúa ước ao thấy mọi người được cứu độ, nếu Thiên Chúa đã hiến con của Ngài là đứng luôn hành động trong giáo hội nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, thì con người có thể bị lên án chăng, có thể bị Thiên Chúa ruồng bỏ chăng? Làm sao Thiên Chúa yêu thương con người dường ấy lại có thể chấp nhận để con người gạt bỏ Ngài, và nhân đó sẽ bị luận phạt bằng những khổ hình vô tận. Tuy nhiên, Lời Chúa Kitô quá rõ ràng, không chút gì hàm hồ. Trong phúc âm cho Thánh Matthew, Chúa Kitô nói rõ ràng về những kẻ sẽ chịu những hình phạt muôn đời. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 46. Họ là những ai? Giáo hội không bao giờ muốn tỏ rõ lập trường, vì đây là một mầu nhiệm khôn thấu giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và lương tâm con người. Như vậy, sự im lặng của giáo hội là thái độ duy nhất phù hợp. Cả khi Chúa Kitô nói về ông Giuđa phản bội Ngài, thà rằng con người đó đừng sinh ra còn hơn, thì câu nói này không được hiểu như là lời lên án phạt muôn đời. Tuy nhiên, trong lương tâm con người, vẫn có một sức cưỡng lại sự quên lãng viễn ảnh này. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng Ngài cũng là sự công chính tối cao. Làm sao Ngài có thể để cho những trọng tội ghê tởm nhất không bị trừng phạt? Hình phạt không thể đảo ngược lại, phải chăng không phải là điều cần thiết để thiết lập một thế giới quân bình về luân lý trong lịch sử phức tạp của con người? Có thể nói, phải chăng hỏa ngục là phương thế cứu nguy sau cùng cho lương tâm con người? Phải chăng Thiên Chúa cần phải cho con người trải qua sự thanh tẩy nội tâm đối với toàn thể bản tính nhục dục và tinh thần của con người, trong khi hướng dẫn con người đến kết hiệp với Ngài? Đây chúng ta không đứng trước một tòa án tầm thường, nhưng chúng ta phải đối diện với sức toàn năng của tình yêu. Vâng, chính tình yêu xét xử chúng ta. Là tình yêu, Thiên Chúa xét xử bằng tình yêu, mà tình yêu thì đòi hỏi sự thanh tẩy, để con người trở nên xứng đáng với sự kết hiệp với Thiên Chúa. Đó là ơn gọi và là định mệnh tối hậu của con người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha được viết ra trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng cho câu hỏi, con người có thể bị án phạt muôn đời muôn kiếp chăng? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Chuyện kể rằng ông Khấu Chuẩn, người đời nhà Tống, rất hạ bỉ. Lúc còn nhỏ là một thiếu niên lêu lổng, ham chơi. Bà mẹ vốn là người nghiêm khắc, nên thường hay của phạt con. Tuy nhiên tính nào vẫn tật ấy, Khấu Chuẩn vẫn không thay đổi. Một hôm cậu trốn học đi chơi. Khi cậu trở về nhà, bà mẹ biết được, giận quá nên cầm quả cân, ném phải chân con, máu chảy đầm đìa. Từ ngày đó, cậu bỏ hẳn tính lêu lổng, phóng túng, chỉ lo chuyên cần học tập. Nhờ đó, cậu đã đỗ đạt thành tài và được bổ làm tể tướng. Sau đó, mỗi khi sờ đến vết sẹo ở bàn chân, ông thường ngậm ngùi nức nở. Chính vết thương này đã làm ta nên người. Các bạn thân mến, thử hỏi có gia đình nào mà không một lần xảy ra cuộc giận dữ bất bình giữa cha mẹ và con cái? Nhất là với con cái ở tuổi vị thành niên chăng? Con cái hờn giận cha mẹ. Cha mẹ nổi giận lôi đình với con cái, xem ra là chuyện thường. Nhiều khi trong cơn giận dữ, phát ra những lời nói và những hành động thái quá, làm tổn thương cả cha mẹ lẫn con cái. Có những vết thương sớm được chữa lành, và trở nên phương thuốc chữa lành những thói hư nết xấu, như trong mẩu chuyện trên đây. Nhưng cũng có những vết thương suốt đời vẫn còn rớm máu, những vết thương tuy đã lành, nhưng vẫn còn sẹo, và có những lời nói đau điếng như dao cắt, để lại sự sầu hận suốt đời. Phải công nhận rằng, nguyên do của những cuộc đụng độ, đổ vỡ và những tổn thương giữa phụ huynh và thanh thiếu niên là vì những cơn giận không được kịp thời dập tắt hoặc không khéo léo chuyển hướng. có người sẽ thắc mắc tự hỏi, giận dữ có liên quan gì với tình thương chăng? Không thiếu chi những người cho rằng, yêu thương và giận dữ là hai thái cực đối nghịch nhau, khác nào như lửa với nước, như nước với dầu, không thể nào pha trộn với nhau được. Nhưng nói cho đúng ra, thì yêu thương và giận dữ là hai mặt của một đồng tiền được gọi là tình thương. Tại sao vậy? Bởi vì yêu thương là tìm kiếm điều tốt lành cho người mình thương mến. Giận dữ cũng vì muốn điều tốt lành cho người mình thương mến, nhưng vì không được, nên phát giận, làm cản. Kinh nghiệm mỗi người cũng có thể minh chứng rằng, chúng ta dễ phát giận trước thái độ của người khác, mà chúng ta cho rằng đó là điều không đúng, không thích hợp với người ấy. Cha mẹ nổi giận khi con cái hành động theo cách thức mà cha mẹ cho là vô trách nhiệm, không đúng như cha mẹ mong muốn. Con cái tức giận cha mẹ khi nghĩ rằng thái độ của cha mẹ không thích hợp, bất công, ích kỷ vì chỉ biết đến sở thích và ý muốn của cha mẹ mà thôi. Thực ra, thì tính nóng giận cũng có thể là động lực của cha mẹ và của con cái, muốn hành động đúng theo đường hướng của tình thương. Điều đáng tiếc là vì thiếu hiểu biết hoặc thiếu kinh nghiệm trong nghệ thuật yêu thương giáo dục, nên cuối cùng họ đi tới cách hành động rất tiêu cực, để rồi chỉ làm tổn thương lẫn nhau, thay vì tích cực xây dựng cho nhau. Vậy cần phải đối phó với những cơn nóng giận như thế nào? Trong những bài tới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai điểm chính. Thứ nhất, cần phải làm gì để chế ngự sự nóng giận, để phù hợp với tình thương? Thứ hai, đâu là những chỉ dẫn thực tế cha mẹ có thể dùng như tiêu chuẩn để hướng dẫn con cái làm chủ tính nóng giận một cách tích cực hơn? Chúng ta đừng quên rằng, thật khó mà chỉ dạy cho con cái những gì chính cha mẹ chưa học được hoặc chưa nắm vững. Vấn đề trước tiên là, tại sao các phụ huynh và những người trưởng thành thường dễ bực mình tức giận với con em ở tuổi vị thành niên hơn là với trẻ nhỏ? Lý do trước hết là vì những biến chuyển và thay đổi xảy đến cho thanh thiếu niên ở lứa tuổi chuyển tiếp, như chúng ta đã đề cập tới trong những bài trước đây. Vì sự phát triển của trí phán đoán, biết lý luận, biết đặt câu hỏi trước những vấn đề của cuộc sống và trước những sự việc xảy ra chung quanh. Song song với sự phát triển của trí thức là khát vọng được tự lập và tìm hiểu căn cước tính cá nhân. Tất cả những yếu tố đó thúc đẩy thanh thiếu niên tìm hiểu vấn đề, mài dũa trí phán đoán và khước từ những sự lệ thuộc gò bó để tìm đường giải thoát và tung cánh bay xa. Thanh thiếu niên không những thích tự suy nghĩ với tư tưởng riêng, mà còn muốn tự quyết định với ý chí và sự chọn lựa của mình, thay vì phải hoàn toàn vâng phục và lệ thuộc vào tư tưởng cũng như quyết định của người khác. Trong khi đó, cha mẹ lại nhìn cách suy nghĩ và hành động của con cái như một sự thách thức, chống đối và vô trách nhiệm, có nguy hiểm để đưa con cái đến chỗ hư hỏng. Vì thương con, cha mẹ không muốn để con cái tiếp tục liều mình vào con đường dốc của hư hỏng. Nhưng vì không biết cách can thiệp, hoặc vì quên rằng con cái ở tuổi vị thành niên không còn là trẻ nhỏ nữa, nên lửa tình thương lại nhường chỗ cho lửa tức giận bộc phát. Đó chính là lý do thường gây nên những sự xung khắc, bất đồng ý kiến giữa cha mẹ và con cái. Một khi con cái tỏ ra cứng đầu, không chịu thay đổi như cha mẹ mong muốn, phản ứng tự nhiên về phía cha mẹ là dùng đến những lời nói cứng cỏi, lớn tiếng dọa nạt, lắm khi còn dùng đến roi vọt, và những hành động làm tổn thương đến thể xác của con cái nữa. Thế là cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái mỗi lúc một thêm căng thẳng. Bởi vì cả hai bên đều cho mình là có lý, không bên nào chịu nhượng bộ hoặc muốn hòa giải bằng việc đối thoại để thông cảm và hiểu nhau hơn. Giáo sư Chapman kể rằng, trong suốt những năm trong nghề cố vấn gia đình, nhiều lần tôi đã phải khóc khi nghe các thanh thiếu niên thuật lại những lời nói cay đắng và những hành động tiêu cực của cha mẹ vì không biết chế ngự tính nóng giận của mình. Tôi không thể quên những lời tâm sự của một thanh niên 17 tuổi. Cậu nói, trước kia tôi vẫn tưởng nghĩ là ba tôi thương yêu tôi, nhưng bây giờ tôi thấy rõ là không phải vậy. Ba tôi chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Nếu tôi làm điều ba tôi muốn và y như cách thức ba tôi ưa thích, thì mọi sự đều xuôi chảy, ok. Nhưng làm sao tôi có thể trưởng thành được nếu tôi không bao giờ được quyền suy nghĩ với trí khôn và được tự do quyết định theo sự chọn lựa của tôi? Nhiều lúc tôi chỉ muốn ra khỏi nhà để chấm dứt mọi thứ xung khắc gây gổ. Các bạn thân mến, những lời trên đây xem ra quá khắt khe và tỏ vẻ vô ơn. Nhưng có thể nó phản ánh phần nào sự giằng co tâm lý và cuộc chiến ngầm mà một số thanh thiếu niên phải trải qua, nhưng không dám nói ra. Vì những hiểu lầm và thiếu sự cảm thông của cha mẹ ở tuổi vị thành niên. Điều đáng tiếc hơn nữa là vì cha mẹ đã từng bị đối xử tệ hại khi ở tuổi vị thành niên, nên cũng tiếp tục đường lối giáo dục đó với con cái họ. Nhiều khi tính nóng giận không được chế ngự kịp thời, để rồi trở thành thói quen, và có khi trở thành căn bệnh gia truyền, từ đời ông bà đến cha mẹ và con cháu. Tính nóng giận và cách xử sự tiêu cực như thế cần được kịp thời chế ngự và điều chỉnh lại để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cản trở sự trưởng thành của con cái và chỉ làm thương tổn mối dây liên hệ giữa các phần tử trong gia đình. Làm thế nào có thể giúp chế ngự thói quen nóng giận bất hợp lý, chỉ đưa đến xung khắc đổ vỡ tai hại, để chuyển hướng sang ngôn ngữ của tình thương? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, Puccini là một trong những nhạc sĩ cổ điển nổi tiếng nhất của nước Ý. Ông là tác giả của hai tác phẩm bất hủ là Madame Butterfly và La Bohème. Bị bệnh ung thư khi còn trẻ, nhạc sĩ Puccini đã quyết định dành những ngày còn lại để viết vở nhạc kịch cuối cùng của ông là Tornando. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Khi bạn bè và các học trò đến thăm và nói với ông, thầy đang bệnh, thầy không nên làm việc nhiều quá. Nhạc sĩ Puccini luôn luôn trả lời, tôi sẽ cố gắng làm bao nhiêu có thể, còn hoàn thành tác phẩm là phần của các bạn. Và Puccini đã qua đời trước khi viết xong tác phẩm để đời. Các bạn của ông đứng trước một chọn lựa. Hoặc họ sẽ thương khóc ông, rồi sau đó ai nấy trở về cuộc sống riêng tư của mình. hoặc họ sẽ cố gắng tiếp tục công trình bỏ dở của ông. Họ đã chọn điều thứ hai. Và năm 1926, tại nhà hát nổi tiếng La Scala Opera ở Milano, kiệt tác của Puccini đã được trình diễn dưới sự điều khiển của nhạc sĩ nổi tiếng Arturo Toscanini. Khi đến phần Puccini bỏ dở, nhạc sĩ Toscanini đã dừng lại, đảo mắt nhìn một vòng hí viện với đôi mắt đẫm lệ, rồi nói với khán thính giả như sau. Đến đây chấm dứt phần sáng tác của vị thầy, và ông bật khóc. Nhưng sau một lúc, ông ngẩng đầu lên, mỉm cười với mọi người và nói, và đây là phân đoạn do các bạn của ông sáng tác. Nói xong, ông tiếp tục điều khiển vở nhạc kịch. Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài thánh ca, khi suy nghĩ về cái chết, tiên tri Isaiah đã thốt lên như sau. Tôi có nói, nửa cuộc đời gian dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ti. Tôi có nói, chẳng còn được thấy Chúa ở trên cõi dương gian. Hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung và đem đi như liều mục tử. Lạy Chúa, còn như người thợ dệt đang mãi mê dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Quá thật, nếu không có niềm tin vào cuộc sống mai hậu, thì chết là điều nghiệt ngã đau thương nhất. Tháng 11, mỗi ngày chúng ta được mời gọi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố. Họ ra đi, nhưng vẫn còn hiện diện bên chúng ta. Họ ra đi, nhưng vẫn còn để lại sự nghiệp cho chúng ta. Họ ra đi, nhưng vẫn muốn chúng ta tiếp tục công việc họ bỏ dở. Tiếp tục công việc của họ trước tiên có nghĩa là làm những công việc mà họ không thể làm được. Công việc đó là cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện và hy sinh là phân đoạn của tác phẩm mà những người còn sống hoàn thành thay thế cho người chết. Tiếp tục công việc của người chết còn có nghĩa là sống điều mà người đã ra đi thiết tha mong mỏi nhất, đó là sống yêu thương. Bên kia nấm mồ, nơi tĩnh lặng của nghĩa trang. Có lẽ người quá cố nào cũng muốn nhắn gửi với người còn sống rằng, chỉ có một điều quan trọng trong cuộc sống là sống yêu thương. Sống yêu thương chính là tiếp tục sự nghiệp của người đã ra đi. Sống yêu thương là hoàn thành tác phẩm còn bỏ dở của người chết vậy. Lạy mẹ Maria, mẹ là nguồn cậy trông của chúng con. Chúng con xin phó dâng cho mẹ những người thân thương của chúng con. Chúng con xin dâng mẹ quyết tâm sám hối và cải thiện cuộc sống, để cầu nguyện cho người quá cố. Xin mẹ đối thương, cầu thay nguyện giúp cho những người đã ra đi trước chúng con.
Vòng tiếng cầu kinh vơi đầy. dù hồn ngài bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ. Nơi miền xa xăm đó, mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền, nhìn con tha thứ chờ mong, mong người con đi hoa. Đã nếm cuộc sống lê chê, sau ngày đi lang thang, nay biết quay về bên mẹ. Xin mẹ thương tha thứ, giây phút con ở năm tháng kia quá rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen.